Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 6, 2023. Bảy quốc gia tham gia cộng đồng chính trị châu Âu họp thượng đỉnh tại Moldova. Hoa Kỳ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại đầu tiên được Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ, tạm thời đẩy lùi nguy cơ chính quyền liên bang không có khả năng thanh toán. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại vùng Biển Đông, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn nhưng lại kết tội Hoa Kỳ cố tình khiêu khích. Mục theo dòng thời sự, nhựa là quả bom nổ chậm đối với sức khỏe con người và môi trường. Kính thưa quý vị, thượng đỉnh của 47 nước tham gia cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc ngày hôm nay tại Moldova. Từ Chisinau, đặc phái viên RFI Anastasia Becchio ghi nhận việc chọn Moldova làm nơi tổ chức thượng đỉnh này là một quyết định táo bạo của châu Âu và cũng là một thông điệp mạnh mà châu Âu gửi tới Moscow.
Oser parce que l'organisation de ce sommet est une gageure pour la Moldavie, l'un des pays les plus
táo bạo bởi vì tổ chức thượng đỉnh là cả một kỳ công đối với Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu với những cơ sở hạ tầng yếu kém, nhưng đây là cả một biểu tượng. Hội nghị diễn ra tại lâu đài Mimi, trung tâm văn hóa của Moldova, nằm trong một vùng trồng nho trên con đường dẫn đến hải cảng Odessa của Ukraine. Quân Nga thường xuyên oanh kích cảng Odessa vốn chỉ cách trung tâm hội nghị có 160 km. Moldova có một đường biên giới dài cả ngàn cây số với Ukraine và nhiều lần những mảnh vỡ tên lửa của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Moldova. Hơn nữa quốc gia này luôn nơm nớp lo sợ bị Nga khuynh đảo. Lâu đài Mimi cũng chỉ cách biên giới với vùng ly khai Transnistria, thân Nga chưa đầy 20 km. Đây là nơi mà Moscow đã triển khai 1.500 quân và có nhiều kho đạn dược. Moldova nguyên là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, luôn bị giằng co giữa Nga và khối phương Tây. Cho đến tận ngày hôm nay, Điện Kremlin vẫn duy trì nhiều mối liên hệ tại Moldova. Chính vì thế mà theo quan điểm của Tổng thống Maia Sandu, tổ chức thượng đỉnh tại Moldova là điều rất quan trọng để chứng tỏ đất nước của bà thực sự hướng về Liên hiệp châu Âu. Tương tự như Ukraine năm ngoái, Moldova cũng đã được chấp nhận là ứng viên xin gia nhập vào Liên hiệp châu Âu. Cũng tại thượng đỉnh này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ hội đàm với lãnh đạo Serbia và Kosovo về những sự cố tại khu vực ở Bắc Kosovo gần đây. Ngoài ra thì lãnh đạo Azerbaijan và Armenia cũng sẽ có một cuộc trao đổi về xung đột ở vùng Thượng Karabakh.
Le dossier arméno-azerbaïdjanais fera l'objet d'une réunion.
Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, thủ đô Kiev tiếp tục bị Nga oanh kích. 3 người chết và nhiều người bị thương trong một trận oanh kích mới nhắm vào Kiev, thủ đô Ukraine, đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay.
Theo không quân của Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo và 10 tên lửa hành trình Iskander được phóng đi từ vùng Bryansk của Nga. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại đây là cuộc tấn công thứ 18 nhắm vào Kiev trong vòng một tháng. Chính quyền Ukraine cho biết 3 người thiệt mạng ở Kiev gồm một bé gái 11 tuổi, người mẹ của em và một phụ nữ khác. Theo đô trưởng Vitaly Klitschko, một số vụ hỏa hoạn đã bùng lên tại các khu vực chung quanh những địa điểm bị tấn công do các mảnh vỡ gây nên, đặc biệt là có một cơ sở y tế đã bị oanh kích. Cho đến nay, Điện Kremlin thường xuyên khẳng định không chú ý tấn công vào thường dân. Từ đầu tháng 5, Nga đã gia tăng tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn. Về phía Nga, chính quyền của tỉnh biên giới Belgorod giáp với lại Ukraine khẳng định nhiều địa điểm trong tỉnh đã bị oanh kích liên tục sáng hôm nay, khiến 8 người bị thương. Còn hôm qua thì chính quyền tại chỗ cũng cho biết là đã bắt đầu sơ tán hàng trăm trẻ nhỏ tại một số khu vực biên giới.
Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng của châu Âu, các ngoại trưởng khối NATO nhóm họp hôm nay tại thủ đô Oslo của Na Uy. Chủ đề chính và cũng là chủ đề gai góc nhất đó là các bảo đảm về an ninh cho Ukraine trong thời gian nước này chưa gia nhập liên minh. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các thảo luận chủ yếu sẽ xoay quanh vấn đề bảo vệ Ukraine và tránh một cuộc xung đột mới với Nga.
Hôm qua, trong chuyến công du Slovakia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi NATO mang lại cho Ukraine xin trích các bảo đảm an ninh lâu bền và đáng tin cậy. Tổng thống Macron muốn Ukraine được bảo vệ, tương tự như hứa hẹn của Mỹ đối với Israel. theo Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, các thảo luận đang diễn ra và điều quan trọng là xin trích, Ukraine có thể được cung cấp các phương tiện quân sự, được huấn luyện cũng như được hỗ trợ về tài chính. Lập trường của Hoa Kỳ rất quan trọng. Trả lời AFP, một bộ trưởng xin ẩn danh cho biết, hiện giờ Washington vẫn từ chối để cho NATO bảo đảm về an ninh cho Ukraine, tương tự như với Thụy Điển, trong giai đoạn chờ được gia nhập khối. Chính quyền Kiev đặt rất nhiều hy vọng vào việc sớm được gia nhập NATO và quyết định sẽ được đưa ra tại thượng đỉnh ở Vilnius vào trung tuần tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, hơn một tháng trước thượng đỉnh, nội bộ NATO vẫn bị chia rẽ trên vấn đề này. Litva, quốc gia chủ nhà của thượng đỉnh, lo ngại một thất bại.
Về quan hệ Đức-Nga, Berlin quyết định đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga để trả đũa các trừng phạt của Moscow nhắm vào đại diện ngoại giao Đức tại Nga.
Theo AFP trả lời họp báo ngày hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết là để bảo đảm sự cân bằng về nhân sự ngoại giao cũng như là các cơ sở ngoại giao, Berlin quyết định rút giấy phép của 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại Đức, thông báo đã được chuyển đến bên Bộ Ngoại giao Nga. Như vậy, hiện tại chỉ còn có một lãnh sự quán thứ 5 và một tòa đại sứ của Nga tại Đức tiếp tục hoạt động. Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức đã tố cáo một hành động khiêu khích, thiếu suy nghĩ của Berlin gây tổn hại nhiều hơn nữa cho quan hệ song phương và đe dọa là sẽ có các biện pháp đáp trả. Biện pháp trả đũa nói trên của Berlin được đưa ra sau khi mà Moscow thông báo kể từ tháng 6 tới đây sẽ giảm mạnh số lượng nhân viên ngoại giao Đức và số người Đức làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục tại Nga, trong đó có viện Goethe trong vụ nhiều trường đại học, tổng cộng hàng trăm người là đối tượng của quyết định này.
Về tình hình Đài Loan, theo chính quyền Đài Bắc, một thỏa thuận thương mại lịch sử giữa Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ được ký kết ngày hôm nay. Đây là một sự kiện có thể sẽ làm xấu đi thêm quan hệ vốn đã rất căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về hòn đảo tự trị mà Trung Quốc muốn sáp nhập.
Theo hãng tin Pháp AFP, văn phòng đàm phán thương mại Đài Loan nói rõ là thỏa thuận ký kết vào hôm nay nằm trong khuôn khổ sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21. Thế nhưng, văn phòng này không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố với các nhà báo tại Đài Bắc, phát ngôn viên chính phủ Đài Loan Lâm Tử Luân nhận định, thỏa thuận được ký kết không chỉ mang tính chất lịch sử, mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới. Thỏa thuận sẽ giúp tăng cường khối lượng trao đổi thương mại giữa Washington và Đài Bắc thông qua việc đồng bộ hóa các biện pháp kiểm soát hải quan, các thủ tục pháp lý và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng. Đối với Đài Loan, đây là thỏa thuận thương mại toàn diện nhất được ký kết với Mỹ kể từ năm 1979. Theo hãng tin Anh Reuters, thỏa thuận có khả năng củng cố mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan, mở Đài Loan cho nhiều cơ hội xuất khẩu hơn và giúp Đài Loan tăng cường khả năng chống lại các áp lực kinh tế từ Trung Quốc. Việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Đài Loan dĩ nhiên đã khiến Trung Quốc giận dữ. Theo Reuters, hôm 29 tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã kêu gọi Washington đình chỉ việc gọi là dùng vỏ bọc thương mại để thiết lập quan hệ chính thức với Đài Bắc.
Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên hôm nay khẳng định là vệ tinh do thám quân sự sẽ sớm hoạt động. Tuyên bố được em gái lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jung, đưa ra một ngày sau thất bại trong vụ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Bình Nhưỡng. Đồng thời, chính quyền Bắc Triều Tiên công bố những hình ảnh tên lửa Cholinma-1 mang theo vệ tinh được phóng đi từ tỉnh Bắc Pyongyang. Về phía Hàn Quốc, để tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Seoul dự định sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn vào năm 2025. Thông tin viên Trần Công từ Seoul tường trình.
Theo hãng tin Yonhap, tên lửa đất đối không tầm xa LSAM chuyên dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo đã tiếp tục được thử nghiệm thành công trong lần thử thứ tư hôm 30 tháng 5. Đây là dòng tên lửa đánh chặn được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, có khả năng phát hiện và đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay ở độ cao 50-60 km. Đây là độ cao tương đương với khả năng đánh chặn của hệ thống TSAAD của Mỹ. Thành công này đánh dấu việc Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới phát triển loại vũ khí này sau Mỹ và Israel. Trước đó, Hàn Quốc đã thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn này 3 lần và đã có 2 lần thành công. Sau lần thành công thứ 3 này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ kết thúc việc đánh giá thử nghiệm vào cuối năm nay 2023 và quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa sẽ bắt đầu vào năm 2025. Quân đội Hàn Quốc đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc KAMD, một hệ thống phòng thủ đa tầng ở nhiều độ cao khác nhau. Dòng tên lửa LSAM này thuộc về hệ thống phòng thủ tầm cao. Các tên lửa vượt qua được hệ thống phòng thủ tầm cao sẽ tiếp tục bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tầm trung ở độ cao 40 km. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lee Jong-suk cho biết LSAM sẽ trở thành lực lượng cốt lõi của hệ thống phòng thủ đa tầng ở cấp độ tương đương với TSAAD của Mỹ và sẽ sớm được trang bị cho quân đội Hàn Quốc. Với việc Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích và tình hình thế giới đang căng thẳng, việc sản xuất hàng loạt các dòng tên lửa đánh chặn nội địa sẽ giúp Hàn Quốc chủ động trong phòng thủ đa tầng và bảo vệ lãnh thổ trong tương lai. Trần Công, Seoul, NRB.
Viễn cảnh nền kinh tế số một thế giới mất khả năng thanh toán được xua tan sau khi Hạ viện Hoa Kỳ, trong tay Đảng Đối lập Cộng hòa, ngày hôm qua đã thông qua dự luật nâng trần nợ của chính phủ liên bang. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã dễ dàng được nhiều dân biểu ủng hộ hơn mong đợi. Văn bản sẽ được trình lên Thượng viện và trên nguyên tắc sẽ được nhanh chóng thông qua. Thông tin viên Guillaume Nodain từ Washington giải thích.
314 pour, 117 contre, le résultat du vote est sans appel à une écrasante majorité.
314 phiếu thuận, 117 phiếu chống, kết quả cuộc bỏ phiếu đã quá rõ ràng. Với đa số áp đảo, Hạ viện đã thông qua thỏa thuận về dự luật nâng trần nợ, cho phép chính phủ liên bang vay tiền để thanh toán nợ. Đổi lại, chính quyền chấp nhận giảm bớt các khoản chi tiêu trong ngân sách. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tưởng đầu đã phải đối mặt với một số dân biểu bên đảng Cộng hòa có lập trường hữu khuynh nhất, rốt cuộc đã đạt được gần đủ 150 lá phiếu như mong đợi. Nói cách khác, ông đã dễ dàng thuyết phục được đa số các dân biểu của đảng. Kevin McCarthy hài lòng vì đã đòi được chính phủ đưa ra những biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vì lợi ích của các công dân Mỹ, như ông ghi nhận. Chúng tôi quyết định là quý vị phải cắt giảm chi tiêu và chúng tôi đã đạt được mục đích ấy. Toàn bộ những đòi hỏi qua đã được thỏa mãn hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có đa số ở Hạ viện, phía bên kia là Thượng viện thuộc phe Dân Chủ và một vị Tổng thống ban đầu thậm chí còn không muốn nói chuyện với chúng tôi. Tôi cho rằng chúng ta đã khá thành công vì lợi ích của người dân Mỹ. Về phía Dân Chủ, cho dù thành phần cánh tả của đảng này đã chống đối, rõ ràng là cuối cùng ông Joe Biden đã thuyết phục được họ. Trong thông cáo, Tổng thống Hoa Kỳ giải thích ông đã duy trì được một số ưu tiên được đề xuất ngay từ đầu nhiệm kỳ. Dự luật về trần nợ Mỹ giờ đây sẽ được trình lên Thượng viện. Có nhiều khả năng văn bản sẽ dễ dàng được thông qua bởi lãnh đạo hai phe Dân Chủ và Cộng hòa đều tán đồng. Nhưng phải làm thật nhanh. Đến thứ hai tuần sau, Bộ Tài chính sẽ không còn tiền để chi trả nếu thủ tục xem xét dự luật nâng trần nợ của Hoa Kỳ còn kéo dài.
Guillaume Nodain, Washington, RFI.
Nhóm BRICS họp hội nghị ngoại trưởng lần đầu tiên từ 4 năm. Ngoại trưởng năm nước khối BRICS gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc họp 2 ngày, hôm nay và ngày mai, tại thành phố Cảng Cáp ở Nam Phi. Giới quan sát coi đây là hội nghị chu bị cho thượng đỉnh của BRICS sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 cũng tại quốc gia này. Hiện chưa rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị Tòa hình sự quốc tế phát lệnh truy nã do các tội ác chiến tranh tại Ukraine có tham dự thượng đỉnh hay không. Thông tin viên Roman Sanson từ thành phố Cáp cho biết cụ thể.
Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, peut s'attendre à devoir répondre.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thể sẽ phải trả lời cho câu hỏi Tổng thống Putin có đi tới Nam Phi hay không. Lãnh đạo Nga hiếm khi rời khỏi nước kể từ đầu cuộc chiến tranh Ukraine. Nếu ông Putin đến Johannesburg, thì đây sẽ là một sự kiện lớn. Trong khi chờ đợi, Ngoại trưởng Nga đi Nam Phi. Ông Sergei Lavrov trở lại Nam Phi sau chuyến công du hồi tháng Giêng. Ngoại trưởng Nga đến Nam Phi sau khi đi thăm ba nước châu Phi, Kenya, Burundi và Mozambique. Nga tỏ rõ sự quan tâm đối với châu Phi. Các nước châu Phi cũng thể hiện mối quan tâm đối với khối BRICS. Ngày mai thứ Sáu, nhóm 5 quốc gia khối BRICS sẽ mở cửa cho một số quốc gia bạn hữu. Dự kiến sẽ có Ngoại trưởng các nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Comor và Gabon tham dự, trong lúc Ai Cập có thể sẽ tham gia trực tuyến. Ai Cập cũng như Algeria muốn gia nhập khối BRICS. Lần cuối cùng nhóm này mở cửa kết nạp là vào năm 2010 với thành viên mới là Nam Phi.
Au Cap, Romain Chanson, RFI.
Ngoài các nước châu Phi, nhiều quốc gia khác cũng mong muốn gia nhập BRICS như Ả Rập Xê Út, Argentina hay Thái Lan. Tổng cộng 13 nước đã chính thức đệ đơn và ít nhất 6 nước thông báo ý định gia nhập, theo Bloomberg ngày hôm nay. kết nạp thành viên mới và hướng đến một đồng tiền chung của BRICS dự kiến sẽ là các chủ đề chính của hội nghị ngoại trưởng lần này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Về nguồn gốc đại dịch COVID, chuyên gia y tế đầu ngành Trung Quốc nêu lại khả năng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Nhật báo Pháp Le Figaro hôm qua cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây mới đây, nhà virus học nổi tiếng George Gao, cựu phụ trách của Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc khẳng định không nên loại trừ bất cứ giả thiết nào. Theo chuyên gia này, chính quyền Trung Quốc đã xem xét lại khả năng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng lên lần đầu tiên.
Về quốc phòng, Trung Quốc và Singapore thông báo thiết lập đường dây nóng trước thềm hội nghị an ninh khu vực đối thoại Shangri-La ở Singapore mở ra từ ngày 2 cho đến 4 tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore ông Eng Heng và đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày hôm nay cho biết là đã ký thỏa thuận mở rộng trao đổi song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai ông Eng Heng và Lý Thượng Phúc kể từ khi tướng Phúc được chỉ định để đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Hoa Kỳ mở phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử nhân viên Trung Quốc bắt cóc đối lập tại Mỹ. Ngày hôm qua, một tòa án liên bang tại New York bắt đầu xét xử 3 bị cáo buộc tham gia vào các lực lượng bất hợp pháp cưỡng bức người Hoa tại Mỹ hồi hương để đưa về xét xử trong nước theo chỉ thị của Bắc Kinh.
Mỹ Nhật nỗ lực hiện đại hóa liên minh quân sự song phương để đối phó với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga. Tại Tokyo vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã làm việc với các đồng nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tại vùng Biển Đông, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn nhưng lại kết tội Mỹ cố tình khiêu khích.
Ngày 26 tháng 5 vừa qua, khi đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đông, một chiếc phi cơ do thám XC-135 của Mỹ đã bất ngờ bị một chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc cắt ngang đường bay, gây ra vùng nhiễu động không khí, khiến phi cơ Mỹ bị rung mạnh. Washington ngày 30 tháng 5 đã lên tiếng tố cáo một hành động gây hấn không cần thiết của Trung Quốc, và đã lập tức bị Bắc Kinh đáp trả với lời lên án Mỹ có các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Theo giới quan sát, cho đến nay, Trung Quốc là phía đã liên tục có những động thái hung hăng gây sự trên Biển Đông, không chỉ nhắm vào Mỹ mà còn nhắm cả vào các nước bên trong hoặc bên ngoài khu vực khác bị Bắc Kinh cáo buộc là xâm phạm vùng biển của Trung Quốc dựa trên chủ quyền mà chính Bắc Kinh tự nhận, bất chấp phán quyết ngược lại của quốc tế. Về sự cố mới nhất hôm 26 tháng 5, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã khẳng định rằng phi cơ trinh sát Mỹ đang hoạt động một cách bình thường trong không phận quốc tế thì bị tiêm kích Trung Quốc sách nhiễu, áp sát một cách nguy hiểm. Ngược lại, đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm qua, thì Mỹ đã thường xuyên triển khai phi cơ và chiến hạm áp sát Trung Quốc, qua đó gây tổn hại nghiêm trọng cho nền an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Đối với phát ngôn viên này, bên gây nguy hiểm chính là Hoa Kỳ, với xin trích các hoạt động khiêu khích nguy hiểm vốn là nguyên do của các vấn đề an ninh trên biển. Sự cố ngày 26 tháng 5 gần như là một kịch bản lặp lại của một vụ đối đầu khác vào tháng 12 năm ngoái, khi cũng một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một chiếc phi cơ do thám FC-135 của Mỹ, buộc phi cơ Hoa Kỳ phải thực hiện các thao tác đổi hướng để tránh va chạm. Đối với giới phân tích, nếu trước đây tương đối hiếm hoi, trong thời gian gần đây, các sự cố trên không và trên biển ở Biển Đông do các hành vi bị cho là thiếu chuyên nghiệp từ phía Trung Quốc ngày càng gia tăng. Một quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp vào hôm qua ghi nhận với hãng tin Pháp AFP là số vụ can thiệp và đối đầu nguy hiểm trên biển và trên không do máy bay và tàu thuyền Trung Quốc thực hiện đã gia tăng một cách đáng báo động, với nguy cơ tiềm tàng là gây nên những tính toán sai lầm hoặc sự cố không an toàn. Điều đáng nói là khi nhận xét về hành vi của phi công Trung Quốc, quan chức Mỹ cho rằng đó không phải là những hành động tự phát, mà là xuất phát từ một chiến thuật rộng lớn hơn. Đây là một chiến thuật hù dọa được Trung Quốc áp dụng không chỉ với Mỹ và cả với những quốc gia khác. Trong một bài phân tích công bố hôm qua, trang mạng chuyên về quân sự Pháp OPEX 360 nhắc lại rằng vào tháng 7 năm ngoái, ông Eli Redner, một quan chức Lầu Năm Góc đã lưu ý, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng mạnh của các hành vi nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của tàu thuyền và phi cơ Trung Quốc, không chỉ đối với lực lượng Hoa Kỳ, mà còn đối với cả các lực lượng đồng minh hoạt động trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản, phải chăng là lợi bất cập hại? Minh Anh thực hiện với phần nhận định của Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Nhựa là quả bom nổ chậm đối với sức khỏe con người và môi trường, chuyên mục do Thùy Dương thực hiện.
Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng của 175 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Paris từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 2023 để thảo luận về chống ô nhiễm nhựa nhằm hướng tới một thỏa thuận lịch sử về chống ô nhiễm nhựa. Đây là vòng thứ hai trong 5 vòng đàm phán theo kế hoạch. Phát biểu qua video hôm 29 tháng 5, Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi thế giới ngưng sản xuất và tiêu dùng nhựa theo mô hình toàn cầu hóa, bởi ô nhiễm nhựa vừa là một quả bom nổ chậm, vừa là một thảm họa đang hiện hữu.
Nhựa hiện diện rộng khắp trong cuộc sống của con người ở tất cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Sản xuất nhựa hàng năm trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 20 năm trở lại đây, lên thành 460 triệu tấn. Vấn đề là, theo tờ Le Figaro ngày 29 tháng 5, 2/3 lượng nhựa thế giới sản xuất có vòng đời rất ngắn, chỉ được sử dụng một vài lần, thậm chí là bị vứt bỏ ngay sau lần sử dụng duy nhất. Hiện nay mới chỉ có chưa đến 10% lượng rác thải nhựa được tái chế.
Theo dự báo của OECD, với đà như hiện nay, lượng nhựa thế giới sử dụng sẽ tăng gấp 3 lần, từ 460 triệu tấn vào năm 2019 lên thành 1.321 triệu tấn vào năm 2060. Và cũng với đà như hiện nay, lượng rác thải nhựa từ 353 triệu tấn vào năm 2019 sẽ tăng lên thành hơn 1 tỷ tấn vào năm 2060. Theo một ủy ban chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật và Y khoa của Mỹ, được báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thì mỗi năm ít nhất 9 triệu tấn rác nhựa bị thải ra các đại dương, tương đương với một xe rác nhựa đổ ra đại dương trong mỗi phút. Còn một nghiên cứu mới đây của Plus One thẩm định, thì chỉ trong năm 2019 đã có khoảng 171.000 tỷ phân tử nhựa, nặng tổng cộng từ 1,1 đến 4,9 triệu tấn trôi nổi trên bề mặt đại dương. Theo thời gian, dù là trên đất liền hoặc trong nước biển, rác thải nhựa sẽ phân hủy thành những hạt nhựa có kích thước siêu nhỏ, và dù nhỏ nhưng vẫn tồn tại trong tự nhiên đến hàng ngàn năm. Điều đáng nói là các hạt nhựa đáng sợ đó không chỉ được sinh ra từ quá trình phân hủy rác nhựa, mà còn thoát ra từ các loại vật liệu có dùng phụ gia nhựa như sơn, vải hay lốp xe, v.v.
Nhưng không chỉ những hạt nhựa siêu nhỏ mới có hại. Ở kích cỡ lớn hơn, rác thải nhựa cũng có hại cho môi trường và các loài động vật, chẳng hạn như khi các con vật vướng vào có thể bị mắc kẹt và bị ngạt. Tác hại của nhựa đối với hệ sinh thái và sức khỏe các loài đã được làm sáng tỏ trong nhiều nghiên cứu. Theo tổ chức UNESCO, rác nhựa hàng năm gây ra cái chết cho 1 triệu con chim và hơn 100.000 động vật biển có vú. Tờ Le Figaro ngày 26 tháng 5 trích dẫn Xavier Cousin, nhà độc học của Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về Nông nghiệp Thực phẩm và Môi trường, cho biết rác nhựa đã được phát hiện trong tất cả các loài vi sinh vật biển, từ sinh vật phù du, động vật thân mềm có hai mảnh vỏ, chim và động vật biển có vú.
Một báo cáo mới đây của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh có những tác hại tiềm ẩn đã được xác định trong phần nửa số nhựa đang được lưu hành trên thị trường, trong đó 3.200 loại có một hoặc nhiều đặc tính nguy hiểm đáng lo ngại. Một số chất thúc đẩy các loại bệnh ung thư phát triển, gây ngộ độc thần kinh, có tác hại như các chất gây rối loạn nội tiết hoặc khả năng sinh sản của con người. chẳng hạn như chất bisphenol A, này đã bị cấm sử dụng để đóng gói sản phẩm chuyên dành cho trẻ em, vì có nguy cơ làm giảm khả năng miễn dịch và sinh sản của con người. Tuy nhiên, theo Véronique Gaillard, giáo sư sinh lý học tại Trường Thú Y Quốc gia Toulouse, trong một phiên điều trần gần đây trước Nghị viện Pháp, thì con người vẫn phải tiếp xúc với bisphenol A do chất này vẫn còn tồn tại ở các dòng chảy không phải là dòng nước ngầm trong lòng đất. Vì thế, cho dù chất này được đào thải rất nhanh qua nước tiểu, nhưng sau khi đánh giá lại các nguy cơ của bisphenol A, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu hồi tháng 4 vừa qua vẫn khuyến nghị giảm 20.000 lần ngưỡng phơi nhiễm đối với người. Nhựa có thể đi sâu vào bên trong cơ thể con người và động vật qua đường tiêu hóa hoặc hô hấp, rồi giải phóng các hóa chất độc hại tiềm tàng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Ecology and Evolution, thì các hạt nhựa khi xâm nhập được vào bên trong cơ thể sẽ len lỏi đến khắp nơi, vào cả máu, sữa mẹ và thậm chí là cả nhau thai. Những vật thể lạ này sau đó có khả năng gây ra sự thoái hóa của tế bào, tạo nguy cơ gây bệnh ung thư, các vấn đề về sinh sản và gây đột biến gen. Một tác hại khác là chính những hạt nhựa siêu nhỏ này lại đóng vai trò như một chiếc bè để các loài xâm lấn như ấu trùng hay vi khuẩn bám vào đó, cho phép chúng sinh sôi nảy nở nhanh hơn so với ở các môi trường khác và gây hại cho các loài.
Mặc dù từ trước đến nay thế giới vẫn được kêu gọi thúc đẩy tái chế nhựa để giảm ô nhiễm môi trường, thế nhưng điều mới được biết đến là nhựa tái chế khi tiếp xúc với thực phẩm lại trở thành vật trung chuyển độc tố. Theo tờ Courrier International ngày 28 tháng 5, một nghiên cứu được đăng trên The Guardian trước đó một hôm, cảnh báo là bao bì làm từ vật liệu tái chế có thể chứa các hóa chất nguy hiểm mà sau này có thể xâm nhập vào thực phẩm. Nhựa tái chế và tái sử dụng khi tiếp xúc với thực phẩm, như vậy trở thành vector làm lây lan các hóa chất đáng lo ngại. Chúng tích tụ rồi thải ra hàng trăm chất độc nguy hiểm, khiến người dùng bị phơi nhiễm lâu dài. Các nhà khoa học đã xác định được 853 chất hóa học được sử dụng trong các chai nhựa tái chế, vốn rất phổ biến.
Nhựa hiện diện ở khắp nơi, mọi người đều biết đến sự tiện lợi của nhựa, nhưng ô nhiễm nhựa lại là một vấn đề nghiêm trọng và sẽ còn tồn tại dài dằng, bởi cho đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn nữa, đó là công chúng vẫn biết quá ít về mối nguy hại của nhựa. Nhà báo Chloé Nabédian, từng là người dẫn chương trình thời tiết, lấy làm tiếc là ô nhiễm nhựa không được nhắc đến trong các bản tin dự báo thời tiết truyền thống, trong khi ô nhiễm bụi mịn và ozone từ lâu nay đã được đề cập đến. Stephen Gainsford, chuyên trách truyền thông của Quỹ Mineral của Úc, nhận định trên tờ Le Figaro ngày 26 tháng 5, xin trích: mọi người không cảm thấy có liên quan cho lắm, bởi vì dù nhựa có ở khắp mọi nơi, nhưng lại thường dưới dạng không nhìn thấy được, như là trong nước hay trong không khí. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng nhựa trong không khí được ghi nhận càng cao khi trời có mưa, bởi độ ẩm cao sẽ hút và liên kết các hạt nhựa trong không khí lại với nhau. Để thu hút sự chú ý của công luận về ô nhiễm nhựa, Quỹ Mineral đã tranh thủ dịp hội nghị cấp bộ trưởng của 175 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc về nhựa được tổ chức tại Paris để đưa ra dự báo thời tiết về nhựa ở thủ đô Pháp. Quỹ Mineral cũng muốn là chỉ số về ô nhiễm nhựa sẽ được quan tâm như các chỉ số thời tiết khác, rằng người dân sẽ chú ý đến lượng nhựa trong không khí, cũng giống như quan tâm xem trời có nắng hay không. Và lần đầu tiên, hôm 26 tháng 5 vừa qua, người dân được biết lượng vi nhựa đo được trong không khí ở thủ đô Paris hôm đó là 40 kg. Giới khoa học ước tính lượng vi nhựa trong không khí ở Paris dao động trong khoảng từ 40 đến 420 kg một ngày.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Bốn mươi bảy nước tham gia cộng đồng chính trị châu Âu họp thượng đỉnh tại Moldova. Mỹ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại đầu tiên được Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nâng trần nợ, tạm thời đẩy lùi nguy cơ chính quyền liên bang không có khả năng thanh toán. Chủ đề một mối ngày một sự kiện tại vùng biển Đông, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn nhưng lại kết tội Mỹ cố tình cho kích. Theo dòng thời sự, nhựa là quả bom nổ chậm đối với sức khỏe con người và môi trường. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thúy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, di dân, khí hậu, lạm phát, đó là một số chủ đề được đưa lên trang nhất hôm nay. Thời sự châu Âu liên quan đến Ukraine được đề cập nhiều nhất.
Báo Le Figaro nhận thấy phạm vi chiến trường Ukraine đang dần lan rộng sau khi Moscow bị drone tấn công hôm thứ Ba, lại đến lượt nhà máy lọc dầu gần thành phố Krasnodar, phía cảng Novosibirsk, miền nam nước Nga.
Vài ngày trước là vụ đột kích vào Belgorod, và những tháng trước, căn cứ Angen bị tấn công, Ukraine duy trì tình trạng mập mờ, chưa bao giờ nhận trách nhiệm, có thể đó là hoạt động do quân đội thực hiện hay là một nhóm quân nhân mất kiểm soát hoặc là đối lập Nga. Dù gì đi nữa, Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã tiến lên một bước về ngoại giao khi nói rằng Kiev có quyền đưa quân ra ngoài lãnh thổ để tự vệ trước quân Nga xâm lược. Chuyên gia Thibaut Fourier của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận định đó là ăn miếng trả miếng cho việc Nga oanh kích cơ sở hạ tầng Ukraine và những lằn ranh đỏ của phương Tây thường xuyên bị đẩy ra xa. Nếu vào đầu cuộc chiến, việc tấn công lãnh thổ Nga là cấm kỵ, thì nay Kiev nhận ra phòng thủ của Nga là yếu kém, Moscow khó thể đáp trả tương xứng. Những hoạt động này cũng nằm trong logic phản công, vừa mang tính biểu tượng cao vừa có tác động tâm lý. Các drone được sử dụng do Ukraine hoặc Nga sản xuất giúp cho phương Tây tránh được trách nhiệm.
Báo Le Monde thì chú ý đến ông Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh của công ty quân sự tư nhân Wagner, nhân vật nổi bật trên truyền thông với những phát biểu gây sốc.
Chẳng hạn, phi phát xít hóa Ukraine, ông ta nhấn mạnh chỉ là một cái cớ. Chúng ta đến Ukraine như những kẻ thua lỗ trận gót chài khắp nơi tìm kiếm bọng quốc xã, tấn công vào mọi thứ, tiến đến Kiev, bị đánh tơi tả và rút lui. Còn phi quân sự hóa, đó là một thất bại hoàn toàn. Ukraine giờ đây là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới. Về tương lai của chiến dịch quân sự đặc biệt, ông nói rằng u ám. Những câu trả lời thẳng thừng về mục đích chiến tranh của Putin dành cho các phương tiện truyền thông do Prigozhin kiểm soát gần như là tội khi quân. Cho tới nay, cấp cao nhất bị ông chủ đội quân lính đánh thuê đả kích là Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Cách nói trực diện thô bạo của Prigozhin thu hút cảm tình của một bộ phận dân chúng. Mới đây, cư dân một làng bị oanh kích ở Belgorod đã kêu gọi Evgeny Viktorovich đến đây cứu chúng tôi, cho dù ông ta giàu to dưới sự bảo trợ của Putin. Doanh nhân này còn đòi hỏi quân sự hóa đất nước như thiết quân luật, tổng động viên, bắn bỏ 200 người như Stalin đã làm, v.v. Nói cách khác, cần phải làm việc chỉ vì chiến tranh, sống vài năm theo kiểu Bắc Triều Tiên. Đề nghị này đi ngược với chủ trương của Kremlin, cố gắng để cuộc sống người Nga có vẻ bình thường. Theo nhà chính trị học Tatiana Stanovaya, khi đóng vai các ngôn viên cho phe yêu nước cực đoan, Evgeny Prigozhin đã chiếm được một vị trí độc đáo nhằm bảo đảm vị thế chính trị và giữ an toàn cho bản thân. Một nhà đối lập lưu vong cho rằng Prigozhin có quá nhiều kẻ thù nên phải lớn trọng. Le Monde cũng nhận thấy Putin cố tỏ ra dửng dưng về vụ drone tấn công Moscow. Nhà báo lưu vong Farida Rustamova vốn thạo tin cho biết các cố vấn đã phải cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga có lời phát biểu ngắn sau đó. Nếu chính quyền cố sức tạo ra vẻ ngoài bình thường, đó là vì không còn cách đáp trả nào khác.
Về mặt ngoại giao, một sự kiện rất được quan tâm ngày hôm nay là hầu như toàn bộ các nhà lãnh đạo châu Âu họp lại ở thủ đô nước Moldova nhỏ bé. Châu Âu tỏ tình đoàn kết với nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, có khoảng 3 triệu dân, nghèo nhất châu lục.
Nữ Tổng thống Maya Sandu hôm nay chứng kiến sự kiện vô tình khoáng hậu trên bầu trời thủ đô Chisinau. Các chuyên cơ của khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Âu hạ cánh, nhân hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Cộng đồng Chính trị châu Âu CPE, một đẳng cấp mà nhà lãnh đạo 51 tuổi chưa bao giờ tự cho phép, vì bà chỉ di chuyển bằng hãng máy bay giá rẻ Wizz Air. Le Figaro nói thêm, tất cả các lãnh đạo châu Âu đều được mời, trừ Putin và đồng minh Belarus của ông ta, sự tham dự của Tổng thống Ukraine được giữ kín cho tới phút chót. Để bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ và 700 phóng viên, không phận Moldova từ ngày 25 tháng 5 đã được bảo vệ bằng Airbus 2023, một cuộc tập trận quốc tế chống các vật thể bay xâm nhập. Pháp đưa sang hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, có thể phát hiện hỏa tiễn drone cách xa hàng trăm cây số. Anh Thụy Điển Ba Lan cũng đưa thiết bị hỗ trợ và huấn luyện, ngoài an ninh, còn nhiều vấn đề về hậu cần và tổ chức. Chẳng hạn phi trường Chisinau chỉ có mỗi một phi đạo, nên phân nửa số đại biểu đến trước một hôm, nửa còn lại đến đúng ngày họp. Suốt 6 tháng, nhiều nước cử người đến giúp Moldova chuẩn bị cho sự kiện Hội đồng châu Âu giúp chi phí bữa trưa và phiên dịch. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại lâu đài Mimi nổi tiếng về rượu vang ở làng Bunduaca cách thủ đô 40 cây số, nhằm xúc tiến du lịch cho Moldova, đồng thời là thách thức cho Putin, gần đó là Transnistria, vùng ly khai có quân Nga trú đóng. Florent Parmentier, Viện quan hệ quốc tế nhắc nhở: bà Sandu cần tránh hiện tượng Gorbachev, rất được phương Tây mến chuộng nhưng lại bị chống đối ở trong nước. Lysenko nhấn mạnh nỗ lực chống tham nhũng của Tổng thống nước chủ nhà. Tốt nghiệp Harvard và từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, khi làm Bộ trưởng Giáo dục, bà đã lao vào cuộc chiến chống lại nạn mua điểm đang lan tràn, tỷ lệ đậu tú tài từ 95% rơi xuống chỉ còn 49%, phụ huynh tức giận, giáo viên mất nguồn thu, tưởng chừng bà không trụ được lâu, lên làm tổng thống cuối 2020, bà dọn dẹp hệ thống tư pháp, đặt ra các tiêu chí vào hội đồng thẩm phán cấp cao.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một sự kiện quan trọng khác diễn ra ngày hôm qua ở thủ đô Slovakia, Globsec, diễn đàn an ninh thường niên của Trung Âu. Báo Lysenko chú ý đến tuyên bố của Tổng thống Pháp, đó là tương lai của lục địa chúng ta sẽ được định đoạt trong những tháng tới. Tờ Le Figaro thì ghi nhận việc trước các nước Đông Âu, Tổng thống Pháp thừa nhận đã có sai lầm.
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Pháp đến dự và phát biểu tại Globsec. Sự hiện diện của ông đầy ý nghĩa vì những câu nói trước đây của Macron như không lăng nhục Nga hay là đối thoại quá nhiều với Putin khiến các nước trong khu vực bất bình. Bài diễn văn tại Bratislava được cho là mang tính lịch sử. Emmanuel Macron nhấn mạnh chỉ có một châu Âu. Đặc biệt, ông khiêm tốn nhìn nhận, chúng tôi đã mất đi một cơ hội lắng nghe các bạn. Tại Bratislava, tiếng nói nước Pháp bỗng khác hẳn. Ông nói, các bạn có thể trông cậy vào Pháp, Paris đôi khi bị cho là ngạo mạn hay không quan tâm đến khu vực. Hãy cùng bảo đảm châu Âu của chúng ta là một đại cường dân chủ. Tổng thống Pháp cũng rõ ràng hơn về Ukraine. Ông khẳng định, Ukraine không thể bị cưỡng chiếm. Bây giờ không phải là lúc cho một thỏa thuận. Ông nói, chỉ có một hòa bình duy nhất, đó là hòa bình do nhân dân Ukraine chọn lựa. Macron bác bỏ mọi ý tưởng ngưng bắn, xung đột đóng băng. Theo ông, cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài và ủng hộ Ukraine trong suốt thời gian đó.
Cuộc xâm lăng của Nga đã làm nước Pháp thay đổi. Năm 2008, Pháp và Đức đã từng phủ quyết không cho Ukraine và Georgia gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Giờ đây, Tổng thống Pháp Macron nhắc lại ý kiến của nhà cựu ngoại giao Mỹ Henry Kissinger, trước đây chống đối kịch liệt, nay ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của khối NATO.
Macron chia sẻ cách nhìn này cho dù biết rằng rất khó nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tới, cũng phải chuẩn bị cho quốc phòng của châu lục khi Nga không hề thay đổi và chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới chưa hẳn đồng thuận với châu Âu. Macron nói rõ là không hề có ý định thay thế NATO bằng một cơ cấu do Pháp và Đức dẫn đầu. Lacroix cho rằng 31 thành viên NATO đứng trước thế lưỡng nan. Làm thế nào kết nạp Kiev mà không dẫn đến chiến tranh trực tiếp với Nga? Các nước Đông Âu đòi hỏi phải có một lộ trình cụ thể cho việc Ukraine gia nhập. Ngay khi các điều kiện hội đủ, một hội đồng NATO-Ukraine có thể thay cho Ủy ban NATO-Ukraine một cách để định chế hóa nâng mức đối thoại, NATO cũng cần thông qua một kế hoạch hỗ trợ quân sự. Thay vì kết nạp lập tức, Ukraine sẽ có một hiệp ước an ninh.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Khối NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản, phải chăng là lợi bất cập hại? Minh Anh thực hiện với phần nhận định của Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 3 năm nay, truyền thông Nhật Bản loan tin Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ sớm mở một văn phòng liên lạc tại Tokyo từ đây đến năm 2024. Một số nhà quan sát đánh giá việc thắt chặt quan hệ giữa NATO và Nhật Bản cho phép củng cố chiến lược chống xâm nhập dựa trên răn đe của Nhật Bản, nhưng số khác lại cho rằng việc NATO can dự sâu vào khu vực chỉ làm suy giảm an ninh và ổn định của vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trang mạng Nikkei Asia ngày 3 tháng 5 vừa qua cho biết kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Tokyo đã được Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg thảo luận với Thủ tướng Fumio Kishida trong chuyến thăm Nhật Bản hồi cuối tháng Giêng năm nay. Nếu thành hiện thực, đây có lẽ sẽ là văn phòng đầu tiên của NATO tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Anton Bondas qua trả lời RFI tiếng Việt, thì mối quan hệ đối tác giữa Nhật Bản và NATO không phải là điều gì mới mẻ. Ngay từ đầu thập niên 1990, đôi bên đã có những cuộc tiếp xúc đầu tiên đặt nền tảng cho các cuộc đối thoại và quan hệ hợp tác, mà bước tiến quan trọng là năm 2014, Nhật Bản và NATO ký kết một chương trình hợp tác và đối tác riêng biệt. Chương trình này đã được triển hạn vào tháng 6 năm 2020.
Il y a des interactions qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a des
mối quan hệ tương tác ngày càng thường xuyên hơn. Các bộ trưởng Nhật Bản đến tham dự nhiều sự kiện của NATO kể từ năm 2022 và nhất là kể từ thượng đỉnh Madrid, Tây Ban Nha. Đích thân lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản đến dự thượng đỉnh của NATO. Rõ ràng là từ 10 năm gần đây có sự gia tăng các tương tác và hợp tác giữa Nhật Bản và NATO. Bây giờ thì điều đó đang được hợp thức hóa qua việc mở một văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản.
Nhìn từ Nhật Bản, việc thắt chặt quan hệ với NATO còn nhằm củng cố hơn nữa chiến lược chống xâm nhập dựa trên sự răn đe. Vị thế quân sự của Nhật đang dần được thay đổi khi nước này đưa ra một chiến lược an ninh quốc gia mới và cho tăng dần mức ngân sách quốc phòng lên đến 2% của GDP, phù hợp với mức đóng góp dự kiến của các thành viên NATO. Trên trang mạng The Diplomat, nhà nghiên cứu về Nhật Bản ông Matthew Vernoy thuộc trung tâm Stimson cho rằng những động thái trên của Nhật Bản cho thấy nỗi bất an ngày càng lớn của Tokyo đối với tình hình an ninh trong khu vực xuất phát từ những hành động của các nước láng giềng, cụ thể là cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và đà gia tăng quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc. Một quan điểm cũng được Antoine Bondas đồng chia sẻ trong cuộc trao đổi với RFI tiếng Việt ngày 31 tháng 5. Một mặt, Nhật Bản muốn khẳng định là không bị cô lập khi có mối quan hệ đồng minh với Mỹ qua việc xích lại gần với Hàn Quốc và nhất là mối quan hệ hợp tác ba bên Washington, Tokyo và Seoul ngày càng chặt chẽ. Mặt khác, Nhật Bản cũng thể hiện mong muốn xích lại gần hơn với châu Âu trong việc chia sẻ thông tin hay hợp tác đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có nhiều thách thức khác, cụ thể hơn, cần nhiều sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Nhà nghiên cứu Đông Bắc Á Antoine Bondas phân tích tiếp.
Il est par exemple de favoriser le fait que les équipements
chẳng hạn như thúc đẩy việc các trang thiết bị do NATO sử dụng có thể tương thích với thiết bị được dùng tại châu Á, bất kể là do Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc sử dụng. Hiện tại vẫn còn ít sự tương đồng tác chiến, nghĩa là quân đội châu Âu không nhất thiết sử dụng cùng loại thiết bị, cùng tiêu chuẩn hay chuẩn mực như của Nhật Bản. Ở đây đúng là có vấn đề tương đồng tác chiến giữa hai thực thể. Rộng hơn nữa, từ góc độ Nhật Bản, đây còn là một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc rằng nước này không thể đơn phương thay đổi và bằng vũ lực nguyên trạng của khu vực, dù là ở eo biển Đài Loan hay rộng hơn nữa.
Theo ông Matthew Vernoy, Nhật Bản có nhiều lý do chính đáng để xem NATO là trung tâm trong chiến lược răn đe của mình. Tokyo muốn nhắc nhở liên minh quân sự lớn nhất trong lịch sử về các mối đe dọa an ninh toàn cầu quan trọng ở vùng Đông Á, nhưng đồng thời Tokyo cũng có thể cân nhắc phòng ngừa thái độ do dự của Washington đối với các đồng minh trong việc thực hiện chiến lược quốc phòng mới đầy tham vọng của Mỹ. sự xích lại gần này còn được giải thích bởi những mối bận tâm chung giữa các đồng minh của NATO và Nhật Bản, bất kể là liên quan đến Nga hay là Trung Quốc. Trong khái niệm chiến lược được công bố năm 2022, NATO lập luận rằng Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương, dù rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất cho an ninh của các đồng minh. Theo nhận định của ông Tuan Mundas, rõ ràng ngày càng có những thay đổi trong cách đánh giá các ưu tiên của NATO và Nhật Bản trong những năm gần đây.
Il y avait souvent une expression qu'on utilisait au Japon ces dernières années, elle était de dire que
trước đây tại Nhật Bản, người ta thường hay sử dụng thành ngữ nói rằng châu Âu thấy đầu gấu nhưng chỉ thấy đuôi rồng, và Nhật Bản thì có xu hướng thấy đầu rồng và chỉ thấy đuôi gấu. Điều đó có ý nghĩa tượng trưng là ưu tiên của châu Âu và Nhật Bản đối với Nga và Trung Quốc là rất khác nhau. Giờ thì họ thừa nhận cả hai cùng một lúc. Châu Âu và Nhật Bản đều xem Nga và Trung Quốc như là một vấn đề an ninh chính, đương nhiên luôn với một quan điểm từ châu Âu. Nga vẫn là một ưu tiên, và theo quan điểm Nhật Bản, Trung Quốc mới là mối quan tâm chính.
À l'Europe et à la Russie, et du point de vue du Japon, une priorité à la Chine.
Đương nhiên, thông báo mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản đã khiến Bắc Kinh nổi gióa. Khi cảnh báo một NATO Thái Bình Dương, năm 2022, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua lời phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đã mạnh mẽ chỉ trích rằng NATO đang vươn vòi đến tận châu Á Thái Bình Dương tìm cách xuất khẩu tâm lý chiến tranh lạnh và làm hồi sinh sự đối đầu giữa các khối, hết lời dẫn. Bởi vì tại châu Á Thái Bình Dương, liên minh quân sự NATO ngoài Nhật Bản còn có các đối tác khác là Úc, New Zealand và Hàn Quốc trong khuôn khổ điều gọi là Asia Pacific Partners, còn được gọi tắt là AP4. Nếu như NATO biện minh, việc mở văn phòng liên lạc tại Tokyo sẽ cho phép liên minh quân sự thực hiện các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đồng minh chủ chốt khác, thì Trung Quốc xem đấy như là một hành động bành trướng sang phía đông, vùng châu Á-Thái Bình Dương, can dự sâu hơn vào các vấn đề khu vực, một mưu toan phá hủy hòa bình và gây bất ổn cho khu vực, hết lời dẫn. Đối với Bắc Kinh, thông báo này còn khẳng định nỗ lực kềm hãm Trung Quốc từ Mỹ khi cho phát triển các mô liên kết giữa các đồng minh và đối tác ở châu Âu và tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quả thật, theo phân tích của ông Antoine Bondas, thì thông báo của NATO sắp mở văn phòng liên lạc còn nhằm khơi dậy nhận thức của Liên hiệp châu Âu trước những thách thức tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra.
Điểm thứ hai là vì không có khả năng triển khai được lượng xa Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngoài trừ một số nước như Pháp, Anh và có thể thêm Đức, Ý và Hà Lan. Do vậy, ở đây mong muốn của Mỹ là không những NATO hiện diện thực sự tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà cả những nước thành viên, các đồng minh của NATO nhận thức được các vấn đề có liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc và tham gia cùng với Nhật Bản, bên cạnh Mỹ, nhằm thực hiện một chiến lược cản trở Trung Quốc đơn phương thay đổi và bằng vũ lực nguyên trạng trong vùng.
Chỉ có điều chiến lược này của Mỹ còn đào sâu thêm mối nghi kỵ đã có từ xa xưa của Trung Quốc đối với khối NATO. Bắc Kinh luôn phản đối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bành trướng sang phía đông và mở rộng nhiệm vụ để tiến hành các chiến dịch ngoài khu vực. Theo quan điểm của chuyên gia Gary Reckle thuộc trung tâm Stimson trên trang mạng The Diplomat, thì sự hiện diện ngày càng lớn của NATO và một mối quan hệ hợp tác thực tế của khối này với các nước trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương có nguy cơ bị diễn giải như là một hành động tấn công, đe dọa, và như vậy có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực và phản đòn. Trung Quốc có thể sẽ tăng cường hợp tác với Nga, và hệ quả là một vòng hành động phản ứng sẽ gây ra những bất ổn an ninh cho châu Âu và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề khối NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản có phải là lợi bất cập hại hay không. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề Đức Giáo Hoàng phê chuẩn tự sắc cập nhật về việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục, EKFI thực hiện với phần giải thích của Linh mục Phạm Hoàng Dũng từ nước Bỉ, tạp chí phát lần đầu tiên từ ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Ngày thứ Bảy 25 tháng 3 2023, Đức Giáo Hoàng Francisco, đã phê chuẩn tự sắc về việc bài trừ nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội sau gần 4 năm áp dụng thử nghiệm. Tự sắc mang tựa đề Các con là ánh sáng thế gian dài 10 trang. Sau phần dẫn nhập, được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Văn kiện pháp lý này được công bố lần đầu tiên ngày 9 tháng 5 năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, mang tính chất thử nghiệm. Còn tự sắc cập nhật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4.
Kính chào quý vị thính giả, tự sắc Vostis Lus Mundi, các con là ánh sáng thế gian, công bố năm 2019 mang tính cách mạng. Vì đây không chỉ là bản văn mang tính pháp lý cụ thể đối với hành vi lạm dụng tính dục của các giáo sĩ, mà còn vì giáo hội qua trung gian Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi đích danh những hành vi lạm dụng này mang tính tội phạm, những tội ác lạm dụng tình dục chống lại Thiên Chúa, gây nên những thiệt hại về mặt thể chất, tâm lý và tinh thần đối với các nạn nhân và làm tổn hại đến cộng đoàn các tín hữu. Và vì thế những người có trách nhiệm trong giáo hội, tức là các giám mục và các cộng đoàn tu trì các bề trên, phải là những người trực tiếp chịu trách nhiệm. Và nếu không có những việc làm cụ thể, họ sẽ phải chịu những trách nhiệm do sự bao che, tức là thay vì bảo vệ nạn nhân là đi che giấu tội phạm. Bản văn 2019 đã mở rộng định hướng đối tượng là nạn nhân của các vụ lạm dụng, đó là những người dễ bị tổn thương, tức là mở rộng đối tượng không chỉ là những trẻ vị thành niên, nam hay nữ, mà cả những người trưởng thành không có khả năng tự vệ, những người khuyết tật về thể chất và tâm thần. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ không còn thấy dùng từ ngữ ấu dâm, pedophile cho những vụ việc này hay trong các văn bản, mà thấy nhiều hơn các cách dùng từ lạm dụng tình dục, abuse sexual. Khi thay đổi từ ngữ như vậy, sẽ kéo theo nhiều hệ quả mà ta sẽ thấy trong bản văn cập nhật sau 4 năm thử nghiệm. Mặt khác, theo văn bản này, các giáo phận và các dòng tu phải có những nơi và nhân sự sẵn sàng lắng nghe tiếp đón những nạn nhân của các vụ việc lạm dụng gây nên bởi các giáo sĩ, và có những bước giải quyết cụ thể tuân theo giáo luật, tức là luật đạo, hay luật đời, tức là luật hình sự của nước sở tại. Tuy nhiên, vẫn luôn theo nguyên tắc là trước khi tòa án tuyên bố thì đương sự vẫn vô tội. Và một khi hồ sơ được mở ra thì sau 30 ngày phải có thông báo về tòa thánh, và sau 90 ngày phải có kết quả điều tra báo cáo về các bộ ngành liên quan ở tòa thánh, chẳng hạn Bộ Giáo lý Đức tin hay Bộ Tu sĩ, Bộ Giáo sĩ. Với công cụ pháp lý này, Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo hội Công giáo đã có bước tiến cụ thể trong cuộc chiến chống lại những vụ lạm dụng, để những hiện tượng này dưới mọi hình thức không còn có thể xảy ra, thì phải có sự hoán cải liên tục và tự tận đáy lòng, được xác nhận bằng những hành động cụ thể và hiệu quả mà nó liên quan đến từng người trong giáo hội.
Như đã biết, trong thời gian qua, giáo hội đã có những thay đổi nhằm thích ứng với sự ra đời của văn bản này. Ông có thể cho biết đó là những thay đổi nào?
Thứ nhất, đó là việc xem xét lại tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela năm 2021. Đây là bản văn công nhận tính chất hợp pháp và đúng đắn của các thay đổi do tự sắc này gây ra về mặt bí tích, nhất là bí tích giải tội hay bí tích thánh thể. Tiếp đến là những thay đổi trong cuốn số 6 của Bộ Giáo luật mà tôi đã có dịp nói đến trong một chương trình trước đây. Đây là phần giáo luật nói đến những hình phạt và cách thức thi hành. Với thay đổi này thì những người có hành vi lạm dụng tình dục thì lập tức bị cắt phép tông công, chứ không chờ đợi đến khi có tuyên bố là có tội sau một quá trình điều tra. Và những người này phải chịu sự trừng phạt về cả hình luật, về mặt hình luật theo luật đạo và luật đời, chứ không chỉ đơn thuần chịu một hình thức phạt lấy lệ mà tiếng nhà đạo gọi là vã hay xử lý nội bộ. Và cuối cùng, tông hiến về giáo triều Roma Predicate Evangelium năm 2022. Với tông hiến này, giáo triều Roma được thay đổi mà Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs Tutela Minorum được thành lập và là thành phần của Bộ Giáo lý Đức tin. Tuy nhiên, ủy ban lại hoạt động độc lập và tự trị đối với Bộ Giáo lý Đức tin và trực thuộc Đức Giáo hoàng. Ủy ban này phải liên hệ trực tiếp với các hội đồng giám mục tại các nước, và các hội đồng giám mục phải có báo cáo hàng năm về cho ủy ban này về với các vấn đề liên quan.
Đâu là những điểm mới của văn bản ngày 25 tháng 3 2023?
Trong tự sắc cập nhật 2023, Đức Giáo Hoàng đã thiết định các quy luật và thủ tục về những tiến trình về việc trình báo những vụ sắc nhiễu bạo hành tình dục trẻ vị thành niên, cũng như những người dễ bị tổn thương, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giáo mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về các hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống cho mọi người lui tới để liên lạc dễ dàng nhằm đón tiếp những lời tố giác lạm dụng. Điểm mới nhất trong tự sắc cập nhật là ngoài các giáo mục và bề trên dòng, nay cả những người giáo dân điều hành các hiệp hội quốc tế được tòa thánh công nhận cũng có trách nhiệm trong lãnh vực này, giống như các giáo mục và các bề trên dòng. Tự sắc cập nhật củng cố những quy luật về việc giữ thanh danh và những gì riêng tư của tất cả những người liên hệ và người bị điều tra được coi là vô tội trong khi chờ đợi xác nhận trách nhiệm của họ khi bị cáo buộc. Ngoài ra, tự sắc tiếp tục nói về những vụ sắc nhiễu và bạo hành tình dục, không những trên các trẻ vị thành niên và những người lớn sẽ bị tổn thương, nhưng cả những vụ bạo hành và sắc nhiễu tình dục như kết quả của sự lạm dụng quyền bính. Vì thế, điều này cũng bao gồm cả các trường hợp giáo sĩ bạo hành tình dục các nữ tu, các trùng sinh và các tập sinh là những người đã trưởng thành về mặt thể chất và tinh thần. Tự sắc coi những thái độ chế đại như một loại hành vi hành động đặc thù, hệ tại, hành động hoặc bỏ sót nhằm can thiệp vào hoặc tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành chánh hoặc hình luật đối với một tu sĩ hay một giáo sĩ về các tội ác lạm dục tình dục. Đây là trường hợp của những người có vị thế, trách nhiệm đặc thù trong giáo hội. Thay vì truy tố những vụ lạm dụng cho người khác phạm, thì lại che giấu, bao che kẻ bị coi là có tội, thay vì bảo vệ các nạn nhân. Tự sắc minh xác rằng, nghĩa vụ tiến hành các cuộc điều tra khi có những tố giác là của giáo mục tại những nơi những vụ việc được tố giác.
Thưa ông, sắc luật mới có dễ áp dụng? Đâu là những khó khăn trong việc thực thi?
Trong buổi họp báo công bố bản văn này, Đức Hồng Y Charles Sikluna, Tổng giám mục Manta, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, đánh giá tự sắc này như là một luật phổ quát, loi universel, vì từ nay đã có những trình tự để thi hành các bản án đối với các đối tượng, dù là giáo sĩ hay là người giáo dân. Như ta thấy, cụ thể trong năm vừa qua, hàng giáo mục Pháp đã phải xin lỗi và tiến hành bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục gây ra bởi hàng giáo sĩ Pháp trong quá khứ. Tại khóa họp mùa xuân của Hội đồng giáo mục Pháp trong năm nay, từ ngày 28 đến 31 tháng 3 tại Lộ Đức, Hội đồng giáo mục đã thông qua 60 điểm liên quan đến việc chống lại việc lạm dụng tình dục này trong bối cảnh của nước Pháp, và đây vẫn luôn là đề tài nóng hổi. Hội đồng giáo mục Việt Nam tại hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 tiến hành từ chiều thứ Hai ngày 17 tháng 4 đến thứ Sáu 21 tháng 4 tại Tòa giáo mục giáo phận Vinh đã thảo luận về tự sắc này và đã thành lập tiểu ban soạn thảo các quy tắc đạo đức ứng xử trong mục vụ để áp dụng tại giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, tự sắc cũng chỉ mới là bước đầu cho tiến trình chống lại tệ nạn trong lòng giáo hội. Nó cần được hoàn thiện với thời gian, và sau 4 năm thử nghiệm đã cho thấy những thay đổi cấp bách phải thực hiện. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, Linh Mục Hans Zollner, một thành viên và là một chuyên gia uy tín của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên chống lạm dụng tình dục đã từ chức khỏi ủy ban này. Lý do của việc từ chức này là đã có những bất đồng nội bộ và những chồng chéo trong tổ chức như ta đã thấy ở trên. Những bất cập giữa ủy ban và Bộ Giáo lý Đức Tin, và đã có sự thiếu minh bạch trong tiến trình lựa chọn các thành viên của ủy ban, dẫn đến những quyết định thiếu quyết đoán của ủy ban này trong những vụ việc, cũng như trong nội bộ đã có không có sự minh bạch về thu chi tài chính. Như vậy, tuy đã có sự khởi đầu tốt đẹp, nhưng con đường còn dài và chông gai, còn phải đi trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tình dục trong lòng giáo hội Công giáo, vì vẫn còn nhiều việc phải làm và đòi hỏi nhiều hơn nữa những đổi mới để thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. 47 nước tham gia cộng đồng chính trị châu Âu họp thượng đỉnh tại Moldova. Mỹ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại đầu tiên, được Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nâng trần nợ, tạm thời đẩy lùi nguy cơ chính quyền liên bang không có khả năng thanh toán. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại vùng Biển Đông, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn, nhưng lại kết tội Hoa Kỳ cố tình khiêu khích. Mục các dòng thời sự, nhựa là quả bom nổ chậm đối với sức khỏe con người và môi trường. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Cầu Xanh Răng, công trình đầu tiên của kiến trúc sư Gustave Eiffel trở thành địa điểm giao lưu văn hóa. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.